Trái với những câu chuyện được kể trên kênh, tôi sẽ làm điều gì đó khác hơn một chút. Câu chuyện này không có tên riêng của bất cứ ai, bất cứ địa điểm nào và chỉ xoay quanh bốn nhân vật. Nhưng trước khi đến với số ngày hôm nay thì xin chào mọi người đến với kênh Podcast Hồ sơ vụ án có phiên bản video trên YouTube, phiên bản audio trên các nền tảng âm thanh như là Spotify hay là Apple Podcast. Email của podcast là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com. Và email cá nhân của tôi đó là edivuofficial@gmail.com. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Tôi vẫn đang trong thời gian học. Với những ai không biết thì ngoài đi làm full time thì tôi cũng học full time, nên không có thời gian làm podcast nhiều. Tôi vẫn còn hai bài trên lớp cần phải làm nữa, và hy vọng hết tháng 11 thì sẽ dành hơn một chút cho tới tháng 2 năm sau. Đó là lý do vì sao mà không có các số mới của podcast trong thời gian gần đây. Tôi cũng đang nói chuyện với một bạn host nữa, hy vọng bạn này sẽ thay tôi làm các số nếu như mà tôi bận. Mọi chuyện qua một bên, giờ thì hãy cùng đến với số ngày hôm nay. Ở một thị trấn nhỏ, thưa dân, một thành phố ở gần sông, có một gia đình nhỏ, vô cùng hạnh phúc. Hàng xóm xung quanh ai cũng ghen tị với gia đình nhỏ này. Người bố trước kia là một quân nhân, nhưng sau khi biết tin vợ mình có thai đã nhanh chóng xin chuyển công tác về làm việc ở gần nhà. Một người bố mẫu mực, luôn yêu chiều vợ con. Người mẹ, một phụ nữ không những là xinh đẹp, đảm đang, cô còn là một y tá giỏi, được nhiều người ngưỡng mộ. Con trai của hai người là một cậu bé lém lỉnh, thông minh. Mọi người thường nói cậu có ánh mắt của người mẹ và sự quyết tâm của người cha. Thường ngày thì người bố, người cha là người luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người, thường hỏi chuyện hàng xóm và uống bia cùng với đồng nghiệp. Nhưng thứ sáu hàng tuần thì sự vui vẻ, hòa nhã đó biến mất. Thay vào đó là một sự lạnh lùng, kiệm lời cùng với ánh mắt đăm chiêu. Và cứ 4 giờ chiều thứ sáu, như một nghi thức thì người bố sẽ chở con mình ra tới bờ sông ở đúng một vị trí. Khi tới nơi, hai người ra khỏi xe, người con háo hức chạy xung quanh. Hôm thì ném đá xuống sông, hôm thì chạy xung quanh người bố, tận hưởng thời gian dành cùng với bố. Trái với sự háo hức của người con thì người bố đứng im, suy nghĩ cùng với vẻ mặt đăm chiêu, nhìn về hướng sông. Ông luôn mang theo mình một chiếc ống nhòm, thỉnh thoảng giơ lên để nhìn về hướng xa xăm. Dòng sông khá là rộng và ở phía bên kia dòng sông thì chỉ có một nhà tù, luôn có các sĩ quan đi vòng quanh để kiểm tra. Người con luôn cho rằng đây là cách mà bố mình tưởng nhớ về những người lính đã hy sinh, những người bạn của bố, và đây là cách mà bố mình chia sẻ những ký ức đó với mình. Nghi thức này cứ thế diễn ra hàng tuần, kể cả trời nắng hay là trời mưa, những ngày lễ, những ngày sinh nhật hay là lễ kỷ niệm. Cứ 4 giờ chiều thứ 6 thì hai người sẽ lái xe ra bờ sông. Người bố vẫn giữ im lặng, mặc kệ cho sự khó hiểu của người con. Thời gian trôi qua, người con càng ngày một lớn hơn. Chính vì thế có nhiều bạn bè hơn, nhiều việc mà người con muốn làm hơn là dành một buổi chiều cùng với bố mình mà không biết vì sao. Người con bỏ lỡ sinh nhật, những cuộc đi chơi cùng với bạn bè và dần trở nên ghét ngày thứ sáu. Và thà làm một việc gì đó khác, hoặc là ít nhất muốn bố giải thích vì sao mình đang ở đây. Nhưng lần nào hỏi, người bố cũng sẽ đổi chủ đề hoặc là giữ im lặng. Khi người con lên 16 tuổi, một bạn nữ từ nơi khác chuyển tới. Cô gái có mái tóc ngắn, đeo kính và một nụ cười rất duyên. Và chỉ từ cái nhìn đầu tiên, cô bạn trở thành crush đầu tiên của người con. Cô giáo giới thiệu bạn mới và bảo cô gái có thể ngồi bất cứ đâu. Cô gái tiến tới và ngồi ngay cạnh người con. Cả ngày hôm đó hai người nói chuyện, làm quen. Cô gái chủ động hỏi rằng chiều mai người con có thể giúp mình xem qua các bài đã học được không, để có thể giúp mình bắt kịp tiến độ của lớp. Nhưng sau khi người con háo hức nói đồng ý thì nhận ra rằng ngày mai là thứ sáu, mình sẽ phải đi cùng bố ra bờ sông. Về tới nhà, người con hỏi bố rằng liệu có thể chọn ngày khác để ra bờ sông không. Người bố nghiêm giọng nói không, chúng ta nhất định phải đi vào ngày mai. Người con hỏi tiếp, vậy thì chúng ta có thể đi sớm hơn được không? Không, chúng ta 4 giờ chiều sẽ đi. Tại sao? Người con hét lên, con không muốn đi mà cứ bắt đi, ít nhất thì cho con biết một lý do. Người mẹ đang làm bếp quay ra nhìn người bố với ánh mắt cầu xin. Người bố nhìn vợ mình và lắc đầu, rồi nhìn lại người con. Ngày mai chúng ta sẽ đi lúc 4 giờ và bố không muốn nói chuyện này nữa. Người con uất ức đi lên phòng. Ngày hôm sau, người bạn gái thấy người con có vẻ hơi buồn, hỏi rằng có chuyện gì. Người con nói rằng có vài chuyện gia đình và gạt đi. 3 giờ chiều, buổi học kết thúc. Người con nhắn tin cho bố: "Hôm nay con có việc, con không đi với bố." Rồi tắt máy và cùng bạn nữ đi tới quán cà phê ở gần trường. Người bố đọc tin nhắn xong thì lao tới trường, tìm khắp các phòng học, thư viện, sân chơi, vừa tìm vừa gọi tên con trai. Hỏi các giáo viên là: "Các cô có thấy con của tôi đâu không?" Gọi điện thoại cho vợ hỏi xem con đã về chưa, vô cùng hoảng hốt. Sau 30 phút tìm kiếm, khi người bố lên xe chuẩn bị rời đi, thì khi nhìn qua phía bên kia đường, ở tầng 2, người bố thấy người con đang nói chuyện bên cạnh một bạn nữ. Người bố ngồi trong xe với vẻ mặt bơ phờ, nhìn xuống đồng hồ, kim phút vừa nhảy, 3 giờ 59 phút. Người bố ngồi trong xe, nước mắt bắt đầu rơi. Ông biết mình sắp sửa làm gì, đặt hai tay lên vô lăng. Người bố hít thở sâu. Đúng 1 phút sau, người bố lấy hết dũng khí, mở cửa, lao lên tầng 2 của quán cà phê, cầm tay người con và hét lên: "Chúng ta phải đi ngay lập tức." Mặc cho người con chống cự gào thét: "Con không muốn đi, để con yên." Nhưng người bố không dừng lại, đẩy con vào trong xe, đóng cửa và bắt đầu lái xe. Vừa lái thì người bố vừa nhìn xuống đồng hồ, vừa tìm đường ngắn nhất để ra tới bờ sông, mặc kệ cho người con khóc, kêu gào, nói rằng mình không muốn đi, mình ghét bố. Người bố quay sang nhìn con với ánh mắt thông cảm, lo âu, nhưng ông không nói gì mà chỉ tập trung lái xe. Mối quan hệ của bố con ngày càng xấu đi. Người bố phát hiện mình bị bệnh và khi phát hiện ra thì đã quá muộn để chữa trị. Dần thì người bố không còn khả năng lái xe chở con mình ra tới bờ sông nữa. Ông nói với người con: "Dù con có ghét bố thế nào đi chăng nữa, hãy hứa với bố, thứ sáu nào con cũng phải ra bờ sông." Người bố mất không lâu sau đó. Mặc dù người con không muốn, nhưng vẫn phải làm theo. Thứ sáu nào người con cũng ra bờ sông, đứng ngắm nhìn dòng nước, suy nghĩ về những lời bố nói. Tại sao bố mình lại bắt mình tới đây? Phải chăng có điều gì đó đặc biệt ở nơi này? Người con mang xẻng đào bới xung quanh nơi mà hai bố con vẫn thường đứng. Nhưng sau một hồi thì từ bỏ vì không tìm được gì. Sinh nhật lần thứ 18 của người con rơi đúng vào thứ sáu. Người con không nói gì nhiều cả ngày, cũng không có ý định tổ chức sinh nhật. Câu hỏi về bờ sông và những gì bố nói là thứ duy nhất người con nghĩ vào lúc này. Người con cũng biết đây sẽ là lần cuối mình phải ra đây. 4 giờ chiều, người con ra khỏi xe, nói với mẹ mình phải ra bờ sông. Người mẹ nói nhớ mang theo ô vì chút nữa sẽ mưa. Người con gật đầu, nở nụ cười để trấn an mẹ, rồi vào xe, vặn khóa và lái đi. Khi người con ra tới nơi, ra khỏi xe thì vừa lúc những hạt mưa bắt đầu rơi. Người con ra đằng sau xe định lấy ô, nhưng khi mở cốp thì người con nhìn thấy một chiếc hộp. Mở ra thì thấy bên trong là một chiếc ống nhòm mà bố vẫn hay dùng. Đứng bên bờ sông, người con ngắm nhìn dòng nước. Nước mắt bắt đầu tuôn ra. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn. Mọi sự tức giận, khó hiểu trong lòng của người con đã lên tới đỉnh điểm. Người con ném đá, gào thét: "Tại sao? Tại sao có nàng ở đây? Cho con một lời giải thích." Rồi gục xuống bên bờ sông. "Chúc mừng sinh nhật." Một giọng nói quen thuộc cất lên. Giọng nói mà người con đã nghe tới cả triệu lần. Giọng nói an ủi mà hồi bé người con luôn tìm tới mỗi khi bị bạn bè bắt nạt. "Tại sao mẹ tới đây?" Trước người con là người y tá nghỉ hưu 60 tuổi, mặc áo khoác đen, cầm ô và một chiếc bánh. "Trong xe có ô mà sao không dùng?" Vừa nói bà vừa tiến tới che mưa cho con của mình, giúp người con đứng dậy. Hai mẹ con đứng nhìn về phía hướng sông. Bà bắt đầu giải thích. Bố và mẹ gặp nhau khi học trung học, và từ khi tốt nghiệp, bố con vào quân ngũ, còn mẹ thì đi thực tập ở bệnh viện. Thời gian nói chuyện ít hơn, và một lần vì một lý do ngớ ngẩn nào đó mà bố mẹ cãi nhau rất to. Hôm đó mẹ đã rất giận bố, mẹ tới quán pub ở gần nhà và bắt đầu uống hết ly này tới ly khác. Khi mẹ đứng dậy và đi về, trên đường ra thì mẹ va phải một người đàn ông tóc ngắn, mặc bộ đồ màu tím, đắt tiền, đi cùng một vài người có vẻ như là vệ sĩ. Ông ta nói muốn giúp mẹ đi về nhà. Mẹ không thể nhớ chuyện gì xảy ra sau đấy. Nhưng khi mẹ mở mắt ra thì đang nằm ở một khách sạn sang trọng. Một vài tuần sau thì khi mở TV lên, bản tin nói về một kẻ bán thuốc phiện nổi tiếng vô cùng nguy hiểm. Khi mà biên tập viên cho khán giả xem bức ảnh của hắn thì mẹ nhận ra bộ đồ người đàn ông đó đang mặc, ánh mắt, mái tóc. Mẹ nhận ra đó chính là người mà mẹ va vào. Và rồi mẹ cảm thấy nôn nao, khó chịu trong người. Mẹ phát hiện rằng mình đã có thai. Mẹ đã khóc rất nhiều, lấy can đảm gọi cho bố giải thích mọi chuyện. Khi biết được rằng mẹ có thai, bố và mẹ đã nói chuyện rất lâu, khóc rất nhiều. Nhưng cả hai đều quyết định là sẽ giữ đứa trẻ vì đứa trẻ không có lỗi. Bố con xin chuyển công tác về gần nhà để gần với gia đình. Mẹ đã rất lo vì sẽ không công bằng cho bố, vì bố con sẽ phải chăm sóc một người con mà không phải là của mình. Nhưng khi bố nhìn thấy con lần đầu tiên, ông đã ôm con và khóc trong hạnh phúc. Ông đã nuôi dạy, yêu thương con giống như là con ruột của chính mình. Sau đó một thời gian, bố ruột của con bị bắt. Và một buổi chiều khi mà con lên 2 tuổi, mẹ đưa con ra ngoài công viên chơi. Ở đó, mẹ nhìn thấy có vài người mặc áo đen, đeo kính râm, nhìn thẳng về phía hai mẹ con. Mẹ không nghĩ quá nhiều về họ. Khi về tới nhà thì đồ đạc đã bị đập phá. Bố con nằm dưới đất như bị ai đó tấn công, chảy máu và nhiều vết thâm tím ở khắp cơ thể. Trên bàn có một tờ giấy. Tờ giấy ghi: "Tôi biết thằng bé là con của tôi và tôi không thể tới thăm nó được. Tôi sẽ lấy thằng bé đi, làm hại cô, chồng cô và tất cả những người mà cô quen biết, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp, nếu cô không làm đúng những gì tôi yêu cầu. Thứ nhất, đừng báo cho cảnh sát. Đó là việc làm vô nghĩa. Thứ hai, 4 giờ 20 phút chiều thứ sáu hàng tuần, hãy đưa thằng bé ra bờ sông tới khi nó 18 tuổi và đứng ở đó trong vòng 30 phút. Bố mẹ rất sợ hắn sẽ lấy con đi và khi báo chuyện này cho cảnh sát, họ luôn lảng tránh, không giúp nên bố mẹ bắt buộc phải nghe theo. Bố mẹ không dám nói cho con biết vì không biết con sẽ phản ứng thế nào. Người con lúc này đứng thờ thẫn, không thể tin được những gì mình vừa mới nghe và nhớ lại tất cả những lần bố mình đưa mình tới đây mà không nói một lời. Rồi nhìn xuống sông và nhìn vào ống nhòm. Bố ruột của con ở tầng 17, cửa sổ thứ tư, đếm từ bên phải vào. Người con run rẩy cầm ống nhòm lên, đếm từ tầng thứ nhất lên tầng 17. Và khi tìm tới cửa sổ thứ tư, đếm từ bên phải, thì nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông đang quay mặt về phía hai người đang đứng. Ông ta cũng đang cầm ống nhòm và giơ tay vẫy chào. Đó là câu chuyện ngày hôm nay. Podcast Hồ Sơ Vụ Án có phiên bản video trên YouTube, phiên bản âm thanh trên các nền tảng âm thanh như là Spotify, Apple Podcast. Email của podcast đó là hồ sơ vụ án podcast@gmail.com và email cá nhân của tôi đó là edvuofficial@gmail.com. Đừng quên like, share, comment, đăng ký và bật nút chuông để không bỏ lỡ số tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào.